Đài Paris RFI, trong đó quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Anh Vũ và Thùy My xin kính chào quý vị. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 6, 2024. Tờ New York Times kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút khỏi cuộc tranh cử sau cuộc tranh luận với Donald Trump. Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ chế tạo trở lại tên lửa tầm ngắn và tầm trung trước đây bị cấm. Trung Quốc khuyến khích du khách Đài Loan tiếp tục đến Hoa Lục sau khi Đài Bắc ra lời cảnh báo. Kính thưa quý vị, ban biên tập của tờ Nhật báo rất có uy tín của Mỹ, tờ New York Times, ngày hôm qua đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng sau cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên với đối thủ Cộng hòa Donald Trump. Trong cuộc tranh luận tối thứ Năm, ứng cử viên Dân Chủ, năm nay đã 81 tuổi, đã tỏ ra rất yếu kém, nói không rõ lời, không hết câu và nhiều lúc đôi mắt thất thần, trong khi cựu Tổng thống Trump thì rất năng động. Trước tình hình này, tờ New York Times vốn vẫn ủng hộ đảng Dân Chủ đã thẳng thừng kêu gọi ứng cử viên Biden nên rút lui nếu ông thực sự muốn phục vụ đất nước. Từ New York, thông tin viên Lufna Anaki gửi về bài tường trình.
Les électeurs ne peuvent pas ignorer l'évidence, Joe Biden n'est plus l'homme qu'il était il y a 4 ans. Dans son éditorial,
cử tri bắt buộc phải nhìn thấy một điều hiển nhiên, đó là Joe Biden không còn giống như cách nay 4 năm nữa. Trong bài xã luận, thông điệp của tờ New York Times gửi đến Tổng thống Hoa Kỳ và Đảng Dân Chủ là rất rõ ràng. Phe của Tổng thống vừa mất đi một nguồn hậu thuẫn quan trọng, cho dù tờ báo này khẳng định nếu cuối cùng buộc phải chọn lựa giữa Joe Biden và Donald Trump, họ sẽ vẫn ủng hộ ông Biden. New York Times ca ngợi những thành quả trong nhiệm kỳ của một vị tổng thống dân chủ mà họ cho là rất đáng nể phục. Thế nhưng bài xã luận của tờ báo này nhấn mạnh cuộc tranh luận tồi tệ thứ năm vừa qua không thể là do ông bị cảm cúm, khó ở trong người. Tờ báo Mỹ cũng cho rằng nếu vẫn cứ tranh cử, ông Biden lấy một rủi ro vô trách nhiệm, không gì có thể biện minh cho việc gây nguy hại cho ổn định của đất nước khi buộc cử tri Hoa Kỳ phải chọn giữa Biden và Trump, hai ứng cử viên đều có những khiếm khuyết. Tờ báo này kết luận, nếu mối nguy hiểm thật sự lớn như ông Biden vẫn nói và thực tế đúng là như vậy, thì ông chỉ có một chọn lựa nếu nghĩ đến tương lai của đất nước, đó là phải rút khỏi cuộc tranh cử. Ngoài New York Times, tối thứ Năm vừa qua, nhiều nhà bình luận và nhiều cơ quan truyền thông như hai kênh truyền hình CNN và CNBC bình thường vẫn ủng hộ Đảng Dân Chủ thì cũng đã ra lời kêu gọi tương tự.
Lubna Anaki, New York, RFI.
Trong cuộc meeting hôm qua tại bang North Carolina, Tổng thống Biden đã cố trấn an những người ủng hộ. Ông nhìn nhận mình không còn tranh luận tốt như trước đây, nhưng khẳng định hoàn toàn có đủ khả năng tranh cử cho nhiệm kỳ 2. Trong khi những người bên phe ông tỏ ra bi quan, thì Joe Biden đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cựu Tổng thống Barack Obama, hiện vẫn là một trong những nhân vật có uy tín nhất trong đảng Dân Chủ. Về căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nga, Tổng thống Putin hôm qua tuyên bố Nga cần khởi động trở lại các chương trình sản xuất tên lửa tầm ngắn và tầm trung trước đây bị cấm. Cùng lúc, thông cáo của Bộ Phòng đe dọa một cuộc đối đầu trực tiếp do drone quân sự của Mỹ được sử dụng tại Biển Đen. Moscow cho rằng, với việc cung cấp vũ khí cho Ukraine để nhắm vào một số mục tiêu trên lãnh thổ Nga, Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây coi như trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.
Theo hãng tin Pháp AFP, trong một cuộc họp với các quan chức cao cấp, Tổng thống Nga đánh giá là Moscow cần bắt đầu sản xuất tên lửa có tầm bắn từ 500 đến 5.500 cây số. Điều này trái ngược với Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF mà Liên Xô và Mỹ đã ký kết vào năm 1987. Bản thân Washington thì cũng đã ra khỏi Hiệp ước này từ năm 2019 với lý do là Moscow đã không còn tôn trọng các điều khoản được quy định trong văn bản nói trên. Cũng trong cuộc họp ngày hôm qua, ông Putin khẳng định là Hoa Kỳ đã bắt đầu sử dụng các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung nhân một cuộc tập trận với Đan Mạch và do vậy Nga cũng có hành động tương tự, có nghĩa là sẽ quyết định về địa điểm triển khai những loại vũ khí tương đương. Trong kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ và Liên Xô đã ký nhiều thỏa thuận giới hạn một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân và làm giảm thiểu căng thẳng trên thế giới. Thế nhưng AFP đánh giá là trong những năm gần đây, những thỏa thuận đó đã chấm dứt. Ngoài ra thì Moscow quan niệm viện trợ quân sự của Washington cho Kiev cũng như là việc Hoa Kỳ và nhiều nước đồng minh giúp Ukraine thu thập thông tin tình báo và xác định một số các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ của Nga khiến các quốc gia này mặc nhiên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Trong thông cáo ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga thẩm định drone của Mỹ được sử dụng càng lúc càng nhiều ở khu vực Biển Đen khiến nguy cơ xảy ra sự cố trên không với máy bay cũng như là với không quân của Nga càng lớn, nguy cơ nổ ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Liên minh quân sự NATO và Nga qua đó cũng lớn theo. Về chính sự thì thống đốc của tỉnh Kursk sát biên giới với Ukraine sáng nay loan báo 5 thường dân thiệt mạng do drone Ukraine.
Trong khi đó, Hoa Kỳ và các nước đồng minh hôm qua cáo buộc Bắc Triều Tiên vi phạm các biện pháp kiểm soát vũ khí bán cho Nga những tên lửa mà theo Washington đang sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Theo hãng tin AFP, trước một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề này, Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood đã tố cáo những vụ chuyển giao bất hợp pháp vũ khí từ Bắc Triều Tiên sang Nga trong bối cảnh hai nước đang thắt chặt quan hệ. Theo ông Robert Wood, việc cung cấp vũ khí và đạn dược của Bắc Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ các cáo buộc nói trên và phản đối sự tham dự của đại diện Ukraine và Liên hiệp châu Âu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Nhân chuyến thăm của Tổng thống Putin tới thủ đô Bắc Triều Tiên cách đây 10 ngày, Moscow và Bình Nhưỡng đã ký một thỏa thuận phòng thủ chung. Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc nói với Hội đồng Bảo an rằng không có lý do gì phải lo ngại bởi vì theo ông, thỏa thuận được ký kết chỉ nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Theo hãng tin AFP, hai đồng minh của Hoa Kỳ là Pháp và Anh cũng lên án việc Bắc Triều Tiên chuyển giao vũ khí cho Nga là vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Về phần mình, Tổng thống Putin chỉ trích việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine và vào tuần trước cho biết ông không loại trừ khả năng gửi vũ khí tới Bắc Triều Tiên. Chuyển sang khu vực châu Á, một ngày sau khi chính quyền Đài Bắc khuyến cáo các công dân Đài Loan nên cẩn thận khi sang Trung Quốc du lịch, Bắc Kinh hôm nay vừa chỉ trích hành động của các giới chức Đài Loan, vừa tìm cách trấn an các du khách Đài Loan là họ vẫn có thể an tâm đến Hoa Lục.
Tuần trước, Trung Quốc công bố một quy định mới cho phép kết án tử hình những đối tượng đặc biệt chủ trương đòi độc lập cho Đài Loan. Trước mối đe dọa nói trên, chính quyền Đài Bắc vào ngày hôm qua đã kêu gọi các công dân tránh đến Hoa Lục và Hồng Kông nếu đấy không phải là một chuyến đi cần thiết. Đài Bắc đồng thời cũng đã nâng mức báo động về Trung Quốc lên nấc cao thứ nhì. Bắc Kinh xem đây là một cái cớ Đảng Dân Tiến bịa đặt để gây trở ngại trong các hoạt động trao đổi với Hoa Lục, xúi giục các hành vi đối đầu với Trung Quốc từ trong nguyên văn. Phát ngôn viên của Văn phòng đặc trách quan hệ với Đài Loan tại Bắc Kinh là bà Chu Phượng Liên được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm nay giải thích quy định mới được công bố vào tuần trước chỉ liên quan đến một số rất ít những người chủ trương đòi độc lập cho Đài Loan và liên quan đến ai có hành vi hay lời lẽ mang ý xấu. Đại đa số các đồng bào ở Đài Loan tham gia vào những chương trình trao đổi hợp tác giữa hai bờ eo biển Đài Loan không có gì phải sợ khi họ đến hay rời khỏi Hoa Lục từ trong nguyên văn. AFP ghi nhận phát ngôn viên của Trung Quốc sử dụng cụm từ đồng bào ở Đài Loan bởi đến nay Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời.
Trong một báo cáo công bố ngày 27 tháng 6, Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên đã hành quyết nhiều người chỉ vì nghe nhạc K-pop bị xem là sản phẩm văn hóa đồi trụy phản động. Theo nhật báo Le Monde của Pháp, đây là báo cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc về những vi phạm nhân quyền ở miền Bắc dựa trên lời chứng của 649 người tị nạn Bắc Triều Tiên đã đào thoát được sang miền Nam trong những năm gần đây. Một nhân chứng kể lại là vào năm 2022 đã chứng kiến vụ hành quyết công khai một công nhân nông nghiệp 22 tuổi bị bắt vì đã nghe 70 bài hát và xem 3 bộ phim của miền Nam, đồng thời đã phát tán các nội dung này cho 7 người khác. Một người tị nạn đến từ miền Nam Triều Tiên cùng với gia đình vào năm 2023 thì đã nhìn thấy 3 người quen bị hành quyết công khai do đã xem các bộ phim nhiều tập của Hàn Quốc bị chế độ xem là những kẻ phản quốc. Đây là lần đầu tiên chính phủ Seoul công khai tố cáo chế độ Bình Nhưỡng hành quyết những người bị kết án tử hình chiếu theo luật chống tư tưởng và văn hóa phản động được thông qua năm 2020. Bản án nghiêm khắc nhất là đối với những người nghe nhạc Hàn Quốc, xem phim Hàn Quốc và phát tán những nội dung đó. Nhưng theo lời một người Bắc Triều Tiên đã đào thoát sang Hàn Quốc, rất khó mà ngăn chặn được ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc tại quốc gia dù là khép kín nhất thế giới này. Phát biểu tại buổi giới thiệu báo cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, bà nói, ảnh hưởng này lan tỏa rất nhanh, giới trẻ Hàn Quốc theo dõi và sao chép văn hóa Hàn Quốc. Họ thật sự thích những gì đến từ Hàn Quốc. Còn tại Iran, cử tri được kêu gọi bầu lại tổng thống ở vòng 2 vào ngày 5 tháng 7 tới. Do trong cuộc bỏ phiếu hôm qua, hai ứng cử viên về đầu đều không hội đủ 50% số phiếu. Bộ Nội vụ Iran thông báo cử tri sẽ bầu chọn giữa hai ứng viên Masoud Pezeshkian có đường lối ôn hòa và Saeed Jalili thuộc phe cực kỳ bảo thủ để thay thế Tổng thống Ebrahim Raisi tử nạn vào tháng 5 vừa qua. Thông tin viên RFI tại Tehran, Shavut Ghazi, cho biết về kết quả bầu cử chính thức.
Une participation plutôt faible, autour de 40%.
Trước hết, tỷ lệ tham gia chỉ ở khoảng 40%, tức là thấp nhất trong một cuộc bầu cử tổng thống từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo Iran hồi năm 1976. Mặc dù chính quyền và các nhân vật nổi tiếng trong hàng ngũ ôn hòa và của phe bảo thủ đã liên tục kêu gọi cử tri tham gia bỏ phiếu hôm qua, nhưng 60% cử tri Iran vẫn từ chối thi hành phận sự công dân. Đây là dấu hiệu công luận bất mãn vì tình trạng kinh tế tồi tệ, vì các đợt đàn áp từ sau cái chết hồi tháng 9 năm 2022 của cô Mahsa Amini. Ứng cử viên thuộc cánh ôn hòa Masoud Pezeshkian chỉ được 40% cử tri ủng hộ. Ở góc đài bên kia, ứng viên cực kỳ bảo thủ Said Jaili về nhì với 38,5% số phiếu. Thêm vào đó, Chủ tịch Quốc hội Iran cũng thuộc cánh bảo thủ ông Mohammad Beha Ghalibaf thuyết phục được 14% cử tri. Như vậy là bên bảo thủ chiếm được 53% phiếu bầu. Người ta hướng tới một cuộc đối đầu vòng 2 giữa ứng viên cải cách Masoud Pezeshkian và nhân vật cực kỳ bảo thủ Said Jalili. Trong kịch bản đó, lá phiếu của những người tẩy chay cuộc bầu cử vòng 1 sẽ mang tính quyết định. Trong những ngày sắp tới, sẽ biết được là phe ôn hòa liệu có đủ sức huy động cử tri trung thành với họ hay không. Nhưng mọi chuyện được báo trước là sẽ không dễ dàng.
Về bóng đá, sau 2 ngày nghỉ, hôm nay giải Euro 2024 khởi tranh trở lại với vòng đấu loại trực tiếp 1/8 qua 2 trận đấu. Đương kim vô địch châu Âu Ý gặp Thụy Sĩ trên sân vận động Berlin vào lúc 18 giờ giờ địa phương. Tiếp đó vào lúc 21 giờ tại Dortmund, chủ nhà Đức đấu với Đan Mạch. Trận đấu được chờ đợi nhiều hơn cả, có lẽ là cuộc tái ngộ giữa đội chủ nhà và đội bóng đến từ Bắc Âu đã từng hạ Đức ở chung kết Euro 2024. Euro 1992 tổ chức tại Thụy Điển. Đội chủ Đức ở vị thế chủ nhà đã qua một vòng bảng một cách mạnh mẽ với 2 trận thắng, 1 trận hòa, đứng đầu bảng A và ghi được 8 bàn thắng. Trong khi đó thì Đan Mạch kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ nhì với 3 trận hòa, chỉ ghi được 2 bàn thắng. Thông tin viên RFI Antoine Rounier tại Dortmund gửi về bài tường trình.
Pour toujours une revanche. Quand deux nations s'affrontent un jour en finale d'un euro, leurs confrontations suivantes ne sont jamais anodines. Et encore plus
quand... Vẫn luôn là sự phục thù khi đội tuyển hai nước đối mặt tại vòng chung kết của Euro. Những trận hai đội gặp nhau chưa bao giờ là tầm thường. Hơn nữa, ứng cử viên vô địch Đức đã từng đối mặt với Đan Mạch, một đội lót đường ở trận chung kết, đó là tại Göteborg năm 1992. Ngoài kỷ niệm đó ra, lần này các tuyển thủ Đức và Đan Mạch gặp nhau tại vòng 1/8 sau giải cúp thế giới. Cả hai thất bại tệ hại đều bị loại từ vòng bảng ở Qatar. Nhưng với Đan Mạch, Euro luôn đặc biệt. Hậu vệ Yannick Vestergaard của Đan Mạch nói: "Là người Đan Mạch, chúng tôi được nghe nói nhiều về Euro 1992. Điều đó cứ theo cùng bạn khi bạn lớn lên." Khi đó, Đan Mạch chỉ là đội lót đường, ban đầu thậm chí còn bị đánh giá không qua được vòng bảng. Tâm trạng của chúng tôi là chỉ muốn gây khó cho các đội có triển vọng. Các cầu thủ Đức chơi trước khán giả nhà, họ sẽ là những người có triển vọng. Trước suy nghĩ như vậy của Đan Mạch, huấn luyện viên đội tuyển Đức Julian Nagelsmann trông chờ vào sự ủng hộ của dân chúng ngoài 60.000 cổ động viên có mặt trên sân Dortmund. Ông Nagelsmann nói: "Thật đặc biệt khi thấy những hình ảnh các thành phố Đức ăn mừng bàn thắng của chúng tôi, như hôm kết thúc trận gặp Thụy Sĩ. Đó luôn là những khoảnh khắc đặc biệt." Khi nói đến Cúp Thế giới 2006 tại đây, người ta vẫn nói đến không khí nhiều hơn kết quả thi đấu. "Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến thắng để tạo ra những hình ảnh mới, những video mới như thế trong các khu cổ động viên, ít nhất cho đến hết tuần tới."
Antoine Grenier, Dortmund, RFI.
Cũng về thể thao, các tay đua xe đạp tham gia Tour de France, tức là vòng đua Pháp Quốc, đã xuất phát trưa nay tại Firenze, Ý. Các đội đua sẽ đến Pháp vào thứ ba tuần tới. Năm nay, do Paris đón tiếp Thế vận hội mùa hè, cho nên điểm đến của Tour de France sẽ không phải là thủ đô Pháp, mà là thành phố Nice ở miền nam nước Pháp. Về âm nhạc, George Jonathan vĩnh viễn chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả Trung Quốc. Đêm 27 tháng 6 vừa qua, nghệ sĩ người Pháp này đã vượt qua 35 đối thủ đoạt giải của chương trình truyền hình tuyển chọn ca sĩ tại Trung Quốc.
Trong buổi chung kết hôm 27 tháng 6,
Joyce đã trình bày cả bằng tiếng Hoa và tiếng Pháp những bài hát đã đi vào lòng người như bản La Vie en Rose của Edith Piaf hay Champs-Élysées của danh ca Joe Dassin. Khán giả Trung Quốc yêu mến nghệ sĩ người Pháp này, một phần cũng bởi cô diễn đạt rất chuẩn những ca khúc truyền thống của người Hoa. Chương trình truyền hình thực tế dành để phát hiện những tài năng mới về ca nhạc có tên Cưỡi Gió Đạp Sóng tại Trung Quốc thu hút hơn 13,5 tỷ lượt khách khán giả truy cập trên mạng Internet.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay tăng nhanh hơn dự kiến. Theo thống kê chính thức của Việt Nam được công bố vào ngày hôm nay, thì GDP của Việt Nam tăng 6,4% và để so sánh cùng thời kỳ năm ngoái tăng trưởng của Việt Nam là 3,7%. Thành quả nói trên có được là nhờ sản xuất công nghiệp tăng 7,5%, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng đã tăng rất mạnh. Tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế vẫn kêu gọi Việt Nam tiếp tục cải tổ để giữ được đà tăng trưởng nói trên.
Cũng vì Việt Nam nhưng trong lĩnh vực nghệ thuật, theo tin từ gia đình, Bích Thuận, một nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu cải lương Việt Nam vừa qua đời hôm 25 tháng 6 vừa qua tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, thọ 100 tuổi. Sinh ở Bắc Ninh, quê hương của Quan Họ, nhưng Bích Thuận lại theo các kênh hát cải lương theo điệu nhạc tài tử miền Nam. Sau khi vào miền Nam năm 1948, bà đã lập kênh hát Bích Thuận nhưng giải tán kênh hát này 2 năm sau đó để gia nhập các kênh hát khác. Nghệ sĩ Bích Thuận đã sang định cư Pháp từ thập niên 1980, nhưng vẫn thường tham gia trình diễn các trích đoạn cải lương. Những năm gần đây do tình trạng sức khỏe suy yếu, bà phải sang Mỹ để sống với các con.
Bản nhạc nổi tiếng Bolero chỉ có một tác giả mà thôi và đó là Maurice Ravel. Tòa án Nanterre ở ngoại ô Paris ngày hôm qua đã ra phán quyết như trên và hệ quả kèm theo là tác phẩm không bị hạn chế sử dụng vì những lý do tác quyền.